thịnh suy như lộ thảo đầu khô, thân như bóng chốt chiều tà, cỏ xuân mang mát thu qua rụng rời. Thịnh suy suy thịnh việc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu càng quý lữ thuộc chưa. Nếu không phải là một tinh thần tự tri, tức là tự hiểu lấy chính mình để thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát, thì các triều đại đó đâu có sản xuất ra các vị thiền sư, để rồi từ chỗ đó trên con đường tu tập và chứng đắc, để các vị thiền sư để lại những bài kệ chứng đắc như thế đó. Và ngang qua các triều đại đó, chúng ta thấy các vị thiền sư như Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, như Nguyễn Trãi, như ai nữa thưa quý đệ hữu, Vạn Hạnh thiền sư, Mãn Giác thiền sư, Chân Nguyên thiền sư, Hương Hải thiền sư và nhiều nhiều các vị thiền sư cho đến dòng lịch sử của Phật giáo cận đại ngày hôm nay, có hình ảnh của một vị Bồ Tát và trái tim bất diệt ấy là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Và ngày hôm nay trên bàn giác linh của cố Hòa thượng Thượng Minh Hạ Tăng là một bậc tôn túc. Là một bậc tôn. Và hồi trưa quý đệ hữu đã nghe qua cái dòng lịch sử của Hòa thượng cũng như những lời tán dương của chư Tôn Đức Tăng Ni đối với ngày lễ tuần tiểu tường của cố Hòa thượng. Từ chỗ ấy không thôi chúng ta thấy được rằng tinh thần tự tri tự giác và tự bản thân của các vị hành giả mang hành trang giác ngộ đi vào đời, để rồi từ chỗ đó khai triển con đường hoằng dương Phật pháp từ nơi quê nhà ra đến nơi hải ngoại. Mà đến giờ phút này tất cả chư vị thiện nam tín nữ Phật tử của các khóa tu học Phật pháp Âu Châu, đến giờ phút này ai trong chúng ta cũng thấy được cái hành trang hóa độ của cố Hòa thượng Thích Minh Tăng. Và từ cái con đường giáo dục tự tri tự giác ấy, gia đình được xây dựng trên cái tình thương yêu của cha mẹ, ông bà, tổ tiên mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy rằng: hành tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, ai phụng dưỡng cha và mẹ là công đức tối thượng. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng nếu chúng ta không ý thức được bổn phận trách nhiệm đối với gia đình, nếu chúng ta không ý thức được bổn phận trách nhiệm đối với xã hội và cái con đường tín ngưỡng của tôn giáo, thì chắc hẳn rằng ông bà của chúng ta không nói rằng: này con, cứ mỗi lần vo gạo mà gạo nó đổ xuống dưới cái chỗ vàng nước chậu rửa ăn, ông bà nói hay cố gắng gìn giữ đừng có bỏ mất cái hạt gạo của đất trời, mà sau này làm con vịt, làm con gà. Thì đó có phải là tinh thần tự tri, tinh thần tự giác, để rồi chúng ta thấy được rằng tinh thần giáo pháp nhân quả đã đi vào trong lòng của những người con dân Việt Nam. Và từ chỗ đó cái bài học sống động tự tri ấy, tự giác ấy là cái chất liệu để nuôi lớn người con dân Việt Nam qua bao nhiêu thế kỷ. Và rồi ngày hôm nay cái con đường giáo pháp ấy vẫn còn tồn tại trên quê hương Việt Nam và đến giờ phút này có mặt khắp nơi trên thế giới. Thứ hai là con đường giáo dục hiếu thảo thể hiện tinh thần nhớ ơn và đền ơn công cha nghĩa mẹ. Phải nói rằng đạo Phật đã truyền vào quê hương Việt Nam của chúng ta vào những thế kỷ đầu tiên cho đến ngày hôm nay, và tinh thần đạo Phật đó đã khuyến khích, đã giảng dạy cho con người như thế nào trên tinh thần ăn hiền ở lành, trên tinh thần hiếu thảo của người con đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên. Mà đến giờ phút này nền văn hóa của dân tộc Việt Nam đã biến thành tinh thần văn hóa của Phật giáo, và nền văn hóa của Phật giáo đã biến thành nền văn hóa đa thù đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Hai nền văn hóa đó đã hòa quyện với nhau để xây dựng cho con người trở thành một con người tốt của một công dân, trở thành một con người tốt của người Phật tử trên tinh thần hiếu thảo công cha nghĩa mẹ. Cho đến giờ phút này, dân tộc Việt Nam đã tôn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ coi như là một cái đạo của con, mà chữ hiếu là cái đạo đó. Nếu mà tinh thần của đạo Phật không truyền vào trên quê hương Việt Nam vào những đầu của thế kỷ, thì chắc hẳn rằng đến giờ phút này dân tộc Việt Nam không có một cái tinh thần tu học một cách vững chắc và thăng tiến trên cái con đường giác ngộ và giải thoát như ngày hôm nay đâu. Mà ngang qua cái dòng lịch sử đó, đến giờ phút này Đạo Phật đã dạy trên tinh thần hiếu thảo của con người như thế nào. Tinh thần của Phật Pháp ăn sâu mọc rễ trên những tấm lòng của những con người dân tộc Việt Nam như thế nào. Mà từ chỗ đó, nền văn hóa của dân tộc Việt Nam đã ảnh hưởng nền văn hóa giác ngộ của Phật giáo Việt Nam. Mà sự hiếu thảo đó, nền văn hóa đó đã giảng dạy rằng: ngó lên trời thấy cặp cu đang đá, nhìn ra ngoài biển thấy cặp cá đang đua, anh về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ, lập chùa khánh anh thờ cha. Phải không? Mà qua những lời kêu gọi của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Nội vụ của Giáo hội Quý Đức Hữu đã hoan hỷ phát tâm, mà Thầy thấy được rằng cái tấm lòng quý kính của những người nam nữ cư sĩ Phật tử đó, nếu Quý Đức Hữu không phải là những người Phật tử thuần hậu, mà theo một cái dòng lịch sử của tổ tiên đã trở thành một người Phật tử của nhiều thập niên về trước, của nhiều thập kỷ về trước, thì đến ngày hôm nay chúng ta là người con, chúng ta là người cháu, đâu có một cái tâm tư dễ thương mà khi nghe một vị hòa thượng kêu gọi tịnh tài để cúng dường xây dựng một ngôi chùa cho đến sang năm khánh thành, mà Quý Đức Hữu đã phát tâm một cách giọng mãnh như thế đó. Bao nhiêu lần ở chùa của Thầy, Thầy nói một lần, nói hai lần, nói ba lần, có được như thế đó đâu. Cho nên quả thật rằng các chùa ở Âu Châu, chư tôn đức ở Âu Châu sao mà phước báo lớn quá. Có những người nam nữ cư sĩ Phật tử có những tấm lòng hộ pháp một cách dễ thương như thế đó. Và từ chỗ đó đến ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng không phải một quê hương trên thế giới, không phải một dân tộc trên thế giới, không phải một quốc gia trên thế giới, mà hầu như các quốc gia và dân tộc trên thế giới, chỗ nào có người Việt Nam thì nơi đó có mấy chùa, chỗ nào có dân tộc Việt Nam thì nơi đó có cộng đồng người Phật tử Việt Nam. Ở đây cũng vậy, với cái tinh thần gọi là giáo dục hiếu thảo đó, mà những người con dân Việt Nam của chúng ta đa phần tôn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một cái đạo hiếu thảo. Mà chính vì cái đạo hiếu thảo đó mà những nền văn học, văn chương, ca dao, tục ngữ đã diễn tả cái tinh thần hiếu thảo đó. Đến giờ phút này Quý Đức Hữu đã thuộc lòng những bài thơ, những lời nhạc: sóng ven Thái Bình im lìm nghe tiếng mẹ ru, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu. Ai nói là phải nhớ đó. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Còn nếu mà không tròn chữ hiếu thì đó không phải là con của cha, không phải là con của mẹ. Như vậy Quý Đức Hữu đã tự nhận rằng mình là con của cha, mình là con của mẹ, thì phải tròn chữ hiếu. Tròn chữ hiếu có nghĩa là khi cha mẹ còn sống